Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong chương trình Thời sự quốc tế hôm nay thứ Ba ngày 5 tháng 10 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Nga lần đầu tiên thử tên lửa siêu thanh phóng từ tàu ngầm, các doanh nghiệp Đài Loan tìm sự giúp đỡ của Việt Nam để gia nhập CPTPP trước lo ngại về Trung Quốc. Về tình hình dịch bệnh COVID ở Việt Nam, hàng vạn người tiếp tục rời các trung tâm kinh tế để về quê. Và công an Việt Nam dùng dùi cui điện hỏi cung gây phẫn nộ trong dư luận. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Hôm 4 tháng 10, Nga cho biết họ đã phóng thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh Sercon, còn gọi là Zircon, lần đầu tiên từ tàu ngầm. Loại vũ khí mà Tổng thống Nga Vladimir Putin ca ngợi là một phần của thế hệ vũ khí vô song thế hệ mới, theo hãng tin Reuters. Bộ Quốc phòng Nga, nơi đã thử nghiệm bắn tên lửa Sercon từ một tàu chiến vào tháng 7, nói rằng tàu ngầm Severodvinsk đã bắn tên lửa khi triển khai ở biển Barents và đã trúng mục tiêu đã chọn. Đoạn video chất lượng thấp do bộ công bố cho thấy tên lửa bắn lên từ một tàu ngầm, ánh sáng phát ra chiếu sáng bầu trời đêm và chiếu sáng mặt nước. Bộ Quốc phòng Nga cho biết vụ bắn tên lửa Sercon từ tàu ngầm hạt nhân được coi là thành công. Một số chuyên gia phương Tây đặt nghi vấn về thế hệ vũ khí mới của Nga tiên tiến như thế nào, đồng thời thừa nhận rằng sự kết hợp giữa tốc độ, khả năng động cơ và độ cao của tên lửa siêu thanh khiến chúng khó bị theo dõi và đánh chặn. Vào tháng 7, một số đoạn phim cho thấy hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến S-500 của Nga dường như đã bị cố tình làm mờ để khó kiểm tra chi tiết. Ông Putin đã công bố một loạt vũ khí siêu thanh mới vào năm 2018, trong một trong những bài phát biểu sôi nổi nhất của ông trong nhiều năm qua, nói rằng chúng có thể tấn công hầu hết mọi điểm trên thế giới và né tránh lá chắn tên lửa do Mỹ chế tạo. Hôm 4 tháng 10, hai miền Triều Tiên đã khôi phục lại đường dây nóng mà Triều Tiên đã cắt đứt cách đây nhiều tháng. Trong đó, Bình Nhưỡng thúc giục Seoul tăng cường nỗ lực cải thiện quan hệ sau khi chỉ trích điều mà nước này gọi là tiêu chuẩn kép về phát triển vũ khí, theo hãng tin Reuters. Vào tuần trước, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã bày tỏ sự sẵn sàng kích hoạt lại đường dây nóng mà Triều Tiên đã cắt vào đầu tháng 8 để phản đối các cuộc tập trận quân sự chung giữa Hàn Quốc và Mỹ, chỉ vài ngày sau khi mở trở lại lần đầu tiên trong một năm. Trước đó, hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA cho biết các liên kết qua đường dây điện thoại sẽ được kết nối lại vào lúc 9 giờ sáng ngày 4 tháng 10. Hàn Quốc xác nhận rằng liên lạc thường xuyên hai lần mỗi ngày đã được khởi động lại đúng giờ qua các đường dây nóng quân sự và các đường dây khác do Bộ Thống nhất điều hành, ngoại trừ kênh hải quân được thiết lập trên mạng quốc tế dành cho các tàu buôn. Các đường dây nóng này là một công cụ hiếm hoi để làm cầu nối giữa hai miền, nhưng vẫn chưa rõ liệu việc kết nối lại của họ có tạo điều kiện thuận lợi cho việc quay trở lại các cuộc đàm phán có ý nghĩa nhằm mục đích loại bỏ các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên để đổi lại việc nới lỏng các lệnh trừng phạt của Mỹ hay không. Hãng thông tấn KCNA kêu gọi Seoul hoàn thành nhiệm vụ hàn gắn các mối liên hệ căng thẳng xuyên biên giới. Trong bài phát biểu, lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un kêu gọi Hàn Quốc từ bỏ tiêu chuẩn kép đối với các hoạt động quân sự tự vệ của Triều Tiên trong khi phát triển vũ khí của riêng mình. KCNA nói, chính quyền Hàn Quốc nên nỗ lực tích cực để đưa quan hệ Bắc Nam đi đúng hướng và giải quyết các nhiệm vụ quan trọng cần ưu tiên để mở ra triển vọng tươi sáng trong tương lai. Hôm 4 tháng 10, Quốc hội Nhật đã bầu ông Fumio Kishida làm thủ tướng. Hãng tin AP và Reuters dẫn truyền thông Nhật cho biết, ông Kishida dự kiến sẽ có bài phát biểu về chính sách tại Quốc hội vào ngày 8 tháng 10, nhưng đang tìm cách giải tán hạ viện để tổ chức bầu cử vào ngày 31 tháng 10. Trước đó, trong cùng ngày, ông Kishida cũng đã tuyên bố một đội ngũ nội các gồm những thành viên vững chắc của đảng cầm quyền và các đồng minh của cựu thủ tướng Shinzo Abe và cựu bộ trưởng tài chính Taro Aso, theo hãng tin Reuters. Đài truyền hình Nhật NHK cho biết ông Kishida sẽ công bố ngày bầu cử trong cuộc họp báo đầu tiên của ông trên cương vị thủ tướng lúc 9 giờ tối và giải tán quốc hội vào ngày 14 tháng 10. Kế hoạch kêu gọi một cuộc bầu cử quá nhanh chóng của ông được coi là một bất ngờ, mặc dù cuộc bầu cử phải diễn ra vào ngày 28 tháng 11 khi nhiệm kỳ của quốc hội kết thúc vào ngày 21 tháng 10. Các nhà phân tích nhận định rằng ông Kishida có lẽ không muốn mất thời gian trước những rủi ro đại dịch COVID-19 gây ra. Ông Corey Wallace, một chuyên gia về chính trị Nhật thuộc Đại học Kanagawa, nói với hãng tin Reuters, ông ấy có thể muốn ngăn chặn bất kỳ sự xấu đi nào hơn nữa trong tình hình COVID-19. Ông Wallace nói thêm, mặc dù tiến bộ của chiến dịch tiêm chủng rõ ràng đã giúp ngăn chặn đợt dịch thứ 5, nhưng chúng tôi không thể chắc chắn rằng đợt thứ 6 sẽ không xảy ra khi gần đến mùa đông. Tổng số ca nhiễm mới ở Tokyo hôm 4 tháng 10 là 87 ca, mức thấp nhất kể từ ngày 2 tháng 11 năm ngoái. Thị trưởng thành phố Manila Francisco Domagoso chính thức nộp hồ sơ tranh cử tổng thống Philippines hôm 4 tháng 10, tự xưng là ứng cử viên thống nhất, có xuất thân khiêm tốn, người có thể phục hồi một nền kinh tế và sinh kế bị thiệt hại do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Ông Domagoso, 46 tuổi, một cựu diễn viên, là ứng cử viên thứ hai đăng ký tham gia cuộc bầu cử tháng 5 2022 để dẫn dắt Philippines trong 6 năm tới, theo sau biểu tượng quyền Anh Manny Pacquiao vừa nghỉ hưu. Ông Domagoso, người được biết đến với nghệ danh Ixo Moreno, cho biết chúng ta quá chia rẽ và thiếu quyết đoán. Điều này đã khiến nền kinh tế của chúng ta bị suy thoái trước đại dịch. Hãy để chúng ta hàn gắn đất nước của chúng ta và cùng nhau có tương lai tốt đẹp hơn cho mọi người. Sức hút và xuất thân khiêm tốn của ông Domagoso đã khiến ông trở nên nổi tiếng ở Manila, nhưng các chuyên gia cho rằng ông có thể chật vật để giành được lá phiếu cử tri ở các tỉnh phía Nam. Ông được bầu làm thị trưởng thành phố Manila vào năm 2019, và vào năm 2016, ông tranh cử thượng nghị sĩ nhưng không thành công, sau 9 năm giữ chức phó thị trưởng Manila. Vào cuối tuần qua, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết ông sẽ nghỉ hưu và không tranh cử chức phó tổng thống như đã thỏa thuận trước đó, nhưng con gái của ông, bà Sara, sẽ tranh cử tổng thống. Lực lượng chính phủ Taliban đã phá hủy một căn cứ nhà nước Hồi giáo ở bắc thủ đô Kabul vào tối hôm 3 tháng 10. Một phát ngôn viên của phong trào này cho biết, sau một vụ nổ bên ngoài một nhà thờ Hồi giáo ở thủ đô Afghanistan, khiến một số thường dân thiệt mạng và bị thương, theo hãng tin Reuters. Không có xác nhận nào cho thấy căn cứ này có liên quan trực tiếp đến vụ nổ hôm 3 tháng 10. Đây dường như là vụ tấn công nghiêm trọng nhất ở thủ đô Afghanistan kể từ khi lực lượng Hoa Kỳ rút lui vào tháng 8. Chi nhánh địa phương của nhà nước Hồi giáo được gọi là IS Khorasan tuyên bố đã thực hiện các cuộc tấn công và các mục tiêu của Taliban. Người phát ngôn của Taliban Jabihullah Mujahid cho biết một đơn vị Taliban đặc biệt đã tiến hành một chiến dịch chống lại các phần tử nhà nước Hồi giáo tại quận 17 của Kabul, phía bắc thành phố, vào tối ngày 3 tháng 10. Căn cứ của nhà nước Hồi giáo đã bị phá hủy hoàn toàn và các thành viên của nhà nước Hồi giáo bên trong đều bị thiệt mạng do kết quả của cuộc tấn công mang tính quyết định và thành công này, ông Mujahid nói trong một tuyên bố trên Twitter vào sáng ngày 4 tháng 10. Trước đó, truyền thông địa phương đưa tin về các cuộc đụng độ lớn trong khu vực và những người dân được liên lạc xác nhận rằng họ có nghe tiếng nổ và tiếng súng trong đêm. Vụ bạo lực hôm 3 tháng 10 và một loạt các vụ việc nhỏ hơn trong những ngày gần đây ở các khu vực bao gồm Nangarhar ở biên giới với Afghanistan và Wagan ở phía bắc Kabul đã cho thấy các mối đe dọa an ninh vẫn chưa biến mất. Hôm 4 tháng 10, nông dân ở Ấn Độ tuyên bố sẽ tăng cường phản đối kéo dài nhiều tháng chống lại các luật lệ nhằm tự do hóa nông nghiệp khi căng thẳng bùng phát một ngày sau khi 8 người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa những người nông dân và những người ủng hộ đảng cầm quyền, theo hãng tin Reuters. 4 trong số 8 người đã thiệt mạng khi một chiếc ô tô có liên hệ đến một quan chức cấp cao của đảng cầm quyền lao vào người biểu tình ở bang Uttar Pradesh, các nhà lãnh đạo của biểu tình cho biết. Cảnh sát cho biết họ đang điều tra vụ tai nạn này và đã nộp hồ sơ khởi tố 13 người, bao gồm cả con trai của một bộ trưởng của bang trong bộ nội vụ, ông Kajay Kumar Mishra. Hôm 4 tháng 10, một liên minh các nhóm biểu tình đã kêu gọi Tổng thống Ram Nath Kovind tiến hành một cuộc điều tra có sự giám sát của tòa án về vụ bạo lực này. Chúng tôi sẽ tăng cường kích động ở Uttar Pradesh và các vùng khác của đất nước để làm nổi bật hoàn cảnh của những người nông dân vô tội. Ông Dharmendra Malik, một lãnh đạo cấp cao của Liên minh Bharatiya Kisan, nói với hãng tin Reuters. Các nông hộ nhỏ cho biết những thay đổi trong bộ luật này khiến họ dễ bị thua thiệt trong các cuộc cạnh tranh với các doanh nghiệp lớn, và cuối cùng họ có thể mất hỗ trợ giá cho các mặt hàng chủ lực như lúa mì và gạo. Chính phủ cho biết cải cách trong lĩnh vực này chiếm 15% trong nền kinh tế trị giá 2,7 nghìn tỷ đô la, tạo ra cơ hội mới và giá cả tốt hơn cho nông dân. Các nông dân nói rằng chiếc xe lao vào người biểu tình thuộc sở hữu của con trai Bộ trưởng Nội vụ Misra. Ông Misra cho biết con trai ông không có mặt trong vụ việc này, nhưng một chiếc ô tô do tài xế của chúng tôi điều khiển đã mất lái và tông vào những người nông dân sau khi họ ném đá vào xe và tấn công chiếc xe này bằng gậy và kiếm.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Một hiệp hội các doanh nghiệp Đài Loan ở Việt Nam sẽ trình một văn bản lên chính phủ Việt Nam vào ngày 4 tháng 10 để yêu cầu quốc gia Đông Nam Á ủng hộ nỗ lực của quốc đảo nhằm tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là CPTPP, trong lúc lo ngại việc Trung Quốc sẽ trở thành một thành viên của hiệp định này. Trích dẫn bản tin của CNA bằng tiếng quan thoại, Taiwan News và Focus Taiwan cho biết quyết định tìm sự ủng hộ của chính phủ Việt Nam được đưa ra sau khi khoảng 200 thành viên của Hội đồng Phòng Thương mại Đài Loan ở Việt Nam, gọi tắt là CTCVN, gặp mặt trực tuyến hôm 30 tháng 9. Sau khi Đài Loan công bố hôm 22 tháng 9 rằng quốc đảo này đã để đơn xin gia nhập CPTPP, Hiệp hội đã lấy ý kiến của các doanh nghiệp thành viên ở Việt Nam và thảo ra một đề nghị để trình lên Bộ Công Thương Việt Nam thông qua Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam, một kênh đối thoại chính sách giữa chính phủ Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp, theo Giám đốc điều hành CTCVN. Trước đó vào ngày 16 tháng 9, Trung Quốc cho biết rằng Bộ trưởng Thương mại nước này đã nộp đơn để nền kinh tế lớn thứ hai thế giới xin gia nhập Hiệp định Thương mại Tự do, hiện đang được xem là một đối trọng kinh tế quan trọng đối với ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực. Đài Loan đã bày tỏ lo ngại về quyết định nộp đơn xin tham gia của Trung Quốc. Trong khi đó, Trung Quốc, nước luôn tuyên bố Đài Loan là lãnh thổ của họ, cho biết họ sẽ không hài lòng nếu Đài Bắc được phép tham gia hiệp định trước Bắc Kinh. Việt Nam là một trong 11 thành viên của CPTPP được ký kết tại Chile vào tháng 3 năm 2018, sau khi Tổng thống Donald Trump rút Mỹ ra khỏi hiệp định tiền thân TPP, từng là trọng tâm trong chiến lược xoay trục sang châu Á của Tổng thống Barack Obama, ngay khi lên nhậm chức vào tháng 1 năm 2017. Việt Nam cho biết sẵn sàng chia sẻ thông tin kinh nghiệm của mình với Trung Quốc về việc tham gia hiệp định này, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho phóng viên biết tại cuộc họp báo thường kỳ ở Hà Nội hôm 23 tháng 9. Bà Hằng nói rằng CPTPP là một hiệp định thương mại tự do mở với các cam kết toàn diện nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại giữa các nền kinh tế thành viên. Cũng tại cuộc họp báo, khi được hỏi về phản hồi của Hà Nội trước thông tin Đài Loan thông báo gia nhập hiệp định này, bà Hằng cho biết rằng Việt Nam sẽ tham vấn chặt chẽ với các thành viên của CPTPP khác về các đề nghị tham gia hiệp định này. Các thành viên khác của CPTPP bao gồm Canada, Australia, Brunei, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru và Singapore. Điều quan trọng đối với Đài Loan là nhận được sự ủng hộ của Việt Nam, vì đây là một thành viên của CPTPP. Giám đốc điều hành CTCVN Chen Qingchang được Taiwan News và Focus Taiwan trích dẫn cho biết, các doanh nghiệp của Đài Loan đã đầu tư sâu vào nhiều lĩnh vực của nền kinh tế Việt Nam. Theo Taiwan News, các công ty Đài Loan hoạt động trong lĩnh vực dệt may, giày dép, đồ nội thất và nông nghiệp, cũng như ngành công nghiệp điện tử. Ông Chen cho biết rằng việc Đài Loan trở thành thành viên trong hiệp định này sẽ làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa nước này và Việt Nam. Theo đó, các doanh nghiệp Đài Loan tại Việt Nam sẽ có khả năng tiếp cận tốt hơn các nguồn lực ở Đài Loan và do đó sẽ củng cố vị trí của họ trong chuỗi cung ứng. Giám đốc điều hành của CTCVN còn được chỉ dẫn nói rằng Việt Nam và Đài Loan chia sẻ liên kết sâu rộng về công nghệ và chuỗi cung ứng.
Hàng chục ngàn người rời khỏi các trung tâm kinh tế ở miền Nam Việt Nam để về quê trong những ngày gần đây khi các biện pháp giãn cách xã hội được nới lỏng vào lúc con số lây nhiễm COVID-19 giảm nhiều, báo chí trong nước tường thuật. Từ thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ nhận định với VOA, nhạc sĩ Nguyễn Tuấn Khanh, một nhà bình luận, nói người dân không còn có thể chờ đợi những gói cứu trợ được chính quyền hứa hẹn nhưng không đến tay họ. Trong khi đó, bà Ngô Thị Oanh Phương, một nhà hoạt động xã hội cho rằng đã đến lúc phải đánh giá đúng hơn về giá trị của người lao động. Các báo đài trong đó có Tiền Phong, Thanh Niên, VOV, Kênh 14, v.v. trong ngày 4 tháng 10 và một vài ngày trước liên tục đưa tin cho hay là hàng chục ngàn người đã và đang rời khỏi các trung tâm kinh tế gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai, chủ yếu đi bằng xe máy, thậm chí có người đi xe đạp hoặc đi bộ. Những người dân này đi về quê ở hàng chục tỉnh miền Tây Nam Bộ, Tây Nguyên, miền Trung và miền Bắc, xa nhất là tỉnh Hà Giang. Báo chí chính thống và nhiều người sử dụng mạng xã hội đăng nhiều bài và ảnh về những hoàn cảnh thương tâm là một số người phải đi xe đạp hoặc đi bộ hàng trăm km để về quê, trong đó có cả phụ nữ có thai, có người đổ bệnh bị biến chứng, v.v. Cách đây ít ngày, báo chí và mạng xã hội cho hay là dọc đường hàng ngàn người phải tạm nghỉ hoặc chờ đợi vạ vật ven đường màn trời chiếu đất, nhất là tại ranh giới của một số tỉnh thành, nơi mà nhà chức trách tìm cách ngăn cản việc người dân di chuyển với lý do phòng chống dịch. Có một số video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cảnh xô xát giữa những người dân với cảnh sát hoặc cảnh người dân thắp hương tế sống cảnh sát vì bị chặn đường. Thông tin từ báo chí nằm dưới sự kiểm soát của nhà nước hôm 4 tháng 10 nói rằng các tỉnh đang hỗ trợ người dân, đồng thời cũng nêu lên quan ngại rằng việc hàng chục ngàn người tự ý tự phát về quê làm tăng nguy cơ dịch bệnh lây lan. Theo quan sát của VOA, một số người ví von trên mạng rằng việc người dân đang chạy dịch như chạy giặc là hậu quả của chính sách chống dịch như chống giặc. Ý nói về các biện pháp phong tỏa của chính quyền làm tắc nghẽn các hoạt động kinh tế xã hội. Tuy nhiên, nhạc sĩ Tuấn Khanh, người thường xuyên bình luận về thế sự trên mạng xã hội, cho rằng việc người dân rời bỏ Thành phố Hồ Chí Minh và các trung tâm sản xuất lân cận hiện nay không phải là chạy dịch mà là chạy khỏi những lời hứa không được thực hiện của chính quyền. Sau khi đã chung sức với chính quyền phòng chống dịch trong một thời gian dài tới 3 tháng, ông Khanh nói.
Trong cái quá trình đó, là họ cũng đã mệt mỏi chờ đợi kết quả của những lời hứa về việc hỗ trợ và giúp đỡ cho những người công nhân sống lại ở Sài Gòn. Và người ta cũng nhìn thấy rằng chính quyền họ cũng đã không đối xử đúng với những người công nhân đó theo đúng một cái tinh thần mà như là họ hứa.
Dẫn lại thông tin về một số vụ người dân xuống đường đòi cứu trợ hoặc đòi minh bạch về cứu trợ, ông Tuấn Khanh nhận xét.
Nó phải có lý do. Nó cho thấy là tiếp tục lần nữa là những cái câu chuyện về hỗ trợ nó không đến đủ cho người dân. Rõ ràng ở đây rằng là chúng ta thấy rằng là cái chuyện mà nhà nước đã làm không đủ được cái khả năng của mình.
Là người thời gian qua thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh phong tỏa, bà Ngô Thị Oanh Phương cho VOA biết là bà quan sát thấy các chính sách và chương trình hỗ trợ của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai không được tổ chức khoa học, không tiếp cận với thực tế, bất cập, không mang lại sự an tâm cho người lao động. Theo cách hiểu của bà Phương, người lao động ngoại tỉnh ở Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai hiện nay rơi vào cảnh nghèo đói và bất an. Vì vậy, họ lựa chọn là bỏ những nơi này để về quê, tuy rằng cũng nghèo đói nhưng không bất an khi có người thân trong xóm xung quanh. Ở một khía cạnh khác, việc người lao động rời bỏ các trung tâm sản xuất cũng phát đi lời cảnh báo rằng chính quyền và doanh nghiệp đã đến lúc phải đánh giá cho đúng về giá trị của người lao động, bà Phương bình luận. Bà nói thêm.
Thành phố Hồ Chí Minh và những cái thành phố mà có cần cái người lao động á, nên xem xét lại để thay đổi cái chính sách nó rõ ràng hơn, có một chính sách tốt hơn cho người lao động. Và đảm bảo hơn, đây là cái thời điểm phải để thay đổi về mức lương và cái chất lượng người lao động và các chính sách bảo hiểm thất nghiệp, an sinh xã hội phải cải thiện hết. Cái lời hứa và cái hành động phải đảm bảo một cách rõ ràng.
Lúc này, chính quyền trung ương cần phải đổ tiền về để cứu các trung tâm kinh tế gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai, bà Phương đề xuất.
Lực lượng chức năng Quảng Nam đang xác minh sự việc một công an phường của tỉnh miền Trung Việt Nam đã dùng dùi cui điện khi hỏi cung một nam thanh niên trong lúc người này bị còng tay tại đồn công an, hiện đang gây phẫn nộ trên mạng xã hội. Một video lan truyền trên Facebook trong những ngày qua cho thấy một người mặc sắc phục công an liên tục dí dùi cui điện vào một người đàn ông đang bị còng một tay vào song cửa. Trong đoạn clip dài khoảng 40 giây, người công an yêu cầu nam thanh niên ngồi xuống để tiếp tục hành vi dí dùi cui điện. Khi người này cầu xin và kêu gào trong lúc dùng một tay còn lại để cố gắng khống chế không bị dí điện vào người. Đoạn clip có tiêu đề Công an phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam dùng gậy điện chích vào người dân, được cộng đồng mạng chia sẻ vào cuối tuần qua và gây ra một làn sóng phản ứng từ những người dùng mạng, gồm cả các luật sư. Trong đó, nhiều người lên án hành vi này là nhục hình và vi phạm pháp luật. Trước phản ứng trên, Công an tỉnh Quảng Nam đã đưa ra thông tin chính thức về nội dung vụ việc liên quan đến đoạn clip, trong đó thừa nhận một nhân viên công an đã dùng dùi cui điện trong quá trình hỏi cung, theo truyền thông trong nước. Người bị dí dùi cối điện trong video kể trên là Dương Văn Hòa, theo Dân Trí, một trong ba đối tượng bị tổ công tác công an phường Vĩnh Điện thấy có biểu hiện nghi vấn và bị truy đuổi trong quá trình tuần tra của công an để đảm bảo trật tự tại địa bàn phường. Đối tượng Hòa bị bắt giữ với 5 dao tự chế trong khi hai đối tượng còn lại chạy thoát. Do nôn nóng thu thập thông tin phục vụ công tác truy tìm hai đối tượng còn lại và phòng ngừa tội phạm, một cán bộ công an phường Vĩnh Điện thuộc tổ công tác có dùng roi điện để hù dọa đối tượng. Theo trích dẫn từ thông tin của Công an Quảng Nam trên báo Dân Trí về vụ việc xảy ra hôm 8 tháng 9, báo này cho biết đối tượng không bị thương tích sau khi bị dí dùi cui điện. Theo Lao động, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Điện Bàn, Nguyễn Xuân Hà cho biết rằng sau khi nghe thông tin về clip trên đăng tải trên mạng xã hội, ông đã làm việc với Công an thị xã để nắm bắt vụ việc. Ông cho biết Công an tỉnh Quảng Nam tạm đình chỉ vị cán bộ công an trên để tiếp tục xác minh vụ việc. Luật sư Phan Minh Thanh của Văn phòng Luật sư Ban Mai thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho rằng việc còng treo tay lên cửa sổ dùng roi điện chích vào người đương sự là hành vi vi phạm pháp luật bị lên án. Vị luật sư này trong một đăng tải trên trang Facebook cá nhân đề nghị cơ quan có thẩm quyền khẩn trương vào cuộc xác minh làm rõ hành vi vi phạm pháp luật và xử lý nghiêm đối với người vi phạm. Việt Nam thường xuyên bị các tổ chức nhân quyền quốc tế lên án về tình trạng ngược đãi, tra tấn, ép cung tù nhân. Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch từng đưa ra báo cáo và lên án những vụ bạo hành trong khi bị công an tạm giam ở Việt Nam. Báo cáo quốc gia về thực tiễn nhân quyền năm 2020 của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các nhóm theo dõi nhân quyền đã công bố nhiều báo cáo về việc công an Việt Nam sử dụng vũ lực quá mức trong khi thi hành công vụ và cáo buộc các điều tra viên tra tấn người bị giam giữ. Vào năm 2018, Việt Nam đã phải cử một phái đoàn gồm 30 người do một Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đến Thụy Sĩ để điều trần trước Ủy ban chống tra tấn Liên Hợp Quốc cho việc kiểm điểm về thực thi Công ước chống tra tấn của quốc gia thành viên. Việt Nam tham gia ký Công ước chống tra tấn của Liên Hợp Quốc vào năm 2013 và khi đó cam kết chống lại mọi hành vi tra tấn và đối xử tàn bạo, đảm bảo ngày càng tốt hơn tất cả các quyền cơ bản của con người.
Đại diện thương mại Mỹ Catherine Tai ngày 1 tháng 10 loan báo thỏa thuận với Việt Nam về quan ngại của Mỹ trong cuộc điều tra mặt hàng gỗ nhập khẩu từ Việt Nam, theo khoản 301. Theo thông cáo báo chí từ văn phòng đại diện thương mại Mỹ, thỏa thuận đảm bảo những cam kết giúp chuỗi cung cấp không có sự hiện diện của các loại gỗ được thu hoạch hay mua bán bất hợp pháp, đồng thời bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Đại sứ Tai quả quyết, thỏa thuận vừa đạt được sẽ mang lại giải pháp tốt đẹp cho vấn đề đang bị điều tra và rằng lúc này chưa có hành động thương mại nào. Vẫn theo nguồn tin này, từ nay văn phòng đại diện thương mại Mỹ sẽ giám sát việc thực thi thỏa thuận của phía Việt Nam. Tôi ca ngợi Việt Nam về cam kết giải quyết các quan ngại của chúng tôi liên quan đến việc nhập khẩu và sử dụng gỗ thu hoạch hay mua bán bất hợp pháp, thông cáo dẫn lời đại sứ Catherine Tai. Với thỏa thuận này, Việt Nam sẽ là một kiểu mẫu cho cả khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và toàn cầu về việc thực thi toàn diện chống lại gỗ bất hợp pháp. Văn phòng đại diện thương mại Mỹ mong làm việc với Việt Nam để tăng cường hợp tác và trao đổi thông tin, kể cả thông tin qua nhóm công tác gỗ vừa được thành lập, bà Tai nói. Văn phòng đại diện thương mại Mỹ cho biết thỏa thuận bao gồm nhiều cam kết của Việt Nam về những vấn đề liên quan tới gỗ lậu, trong đó có cam kết cải thiện hệ thống đảm bảo tính hợp pháp của gỗ, không để cho gỗ bị tịch thu vì vi phạm luật nội địa và nước ngoài lọt vào chuỗi cung ứng thương mại, kiểm chứng tính hợp pháp của gỗ thu hoạch trong nước, bất kể xuất khẩu đến nước nào, và làm việc với những nước có nguy cơ cao để cải thiện việc thực thi hải quan tại biên giới và hợp tác thi hành luật pháp. Đại diện thương mại Mỹ nhấn mạnh gỗ lậu trong chuỗi cung ứng gây thiệt hại môi trường toàn cầu và nguồn tài nguyên thiên nhiên mà chúng ta phụ thuộc, cũng như không công bằng đối với những người lao động và doanh nghiệp Mỹ vốn tránh các loại gỗ đó. Vẫn theo lời bà, việc văn phòng đại diện thương mại Mỹ lần đầu tiên áp dụng khoản 301 trong cuộc điều tra chứng tỏ sức mạnh của việc sử dụng công cụ này để giải quyết những quan ngại về rủi ro môi trường hay về việc thực thi luật môi trường. Cuộc điều tra vừa kể được khởi động vào tháng 10 năm ngoái theo khoản 301 của luật thương mại 1974.
Kể từ đầu tháng 10, người dân Sài Gòn bắt đầu làm quen với cuộc sống được gọi là bình thường mới. Khi việc giao thương dần được khôi phục, các loại rào chắn ở những khu phố nhằm ngăn người dân ra đường giờ đây đã được tháo dỡ giúp dân chúng đi lại dễ dàng hơn. Ông Trung, một nhân viên bảo vệ, chia sẻ.
4 tháng này thì nói đúng ra thì cũng có cái sự gò bó hơn chút, nhưng mà thấy mở ra được rồi thì mừng lắm, rất mừng, mà mừng lắm. Những người đi ra là thấy nó vui vẻ, phấn khởi, chào hỏi người này người kia, tay bắt mặt mừng, được trò chuyện, được tâm sự với nhau trong 4 tháng trời cách nhau không nói chuyện được.
4 tháng trời bị buộc ai ở đâu phải ở yên đó đã khiến đời sống người dân nơi phố thị như bà Hoa bí bách.
Mình đi lại thì nó hơi thoải mái, rộng rãi chút xíu, chứ còn lúc trước thì nó, nếu mà nó bị có chốt thì không đi đâu được hết trơn, muốn làm gì cũng không được, mà muốn đi chợ cũng có.
Giờ thì đường thông hề thoáng và người ta được quyền trở lại với những mưu sinh bước đầu mà chính quyền đang dần nới lỏng các quy định để kiểm soát dịch giả trong bối cảnh gọi là bình thường mới. Tuy nhiên hiện tại vẫn mới là quyền đi lại trong nội thị. Ông Châu Ivarin nói rằng cần mở rộng hơn.
Nhiều gia đình như em nói hồi nãy, họ có con nhỏ này kia, lâu quá nhớ con này kia, rồi bây giờ có việc rồi xin về. Mà công việc họ cũng còn ở đây, bây giờ đã nói là không rồi, phải cho họ về. Về vậy thì họ phải vô lại, họ có mới có việc làm với lo cho gia đình chứ.
Chuyện đi về này, còn vì đây là thành phố của dân tứ xứ đến làm ăn, bà Hoa nói rằng mong được lê lất qua ngày.
Mình đâu có gì, thì chỉ là buôn bán làm ăn đồ thôi, chứ có dự tính gì thì cũng bình thường thôi, cũng mình là dân ấy mà, dân lao động mà. Ăn cái số, mình để cái bàn cái số đằng trước đó, mình bán, mình sống qua ngày.
Mong ước về mưu sinh của bà Hoa vẫn là câu chuyện ở thì tương lai, vì chính quyền thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa cho phép bán vé số được hoạt động lại. Ở tuần lễ mới mở cửa lại này, gần như tâm trạng chung là vẫn chờ đợi nghe ngóng tình hình.
Một khu phố nằm cách trung tâm thủ đô nước Mỹ khoảng 30 phút lái xe. Vào thời điểm này, những chương trình văn nghệ và hội chợ ngoài trời như thế này thường xuyên được tổ chức ở những khu phố tập trung dân cư để phục vụ nhu cầu giải trí và thư giãn của các gia đình trong tiết trời thu mát mẻ. Tới đây, người ta có thể tìm thấy đủ loại mặt hàng từ khắp nơi trên thế giới, từ những đồ vật trang trí nhà cửa, quần áo len đặc biệt, cho đến các loại đồ ăn thức uống nổi tiếng và độc đáo đến từ Ý, Pháp hay Thổ Nhĩ Kỳ, vốn là những sản phẩm mà người ta khó có thể mua được ở những cửa tiệm thông thường. Ông Hosseini Abbasi, một khách tham dự hội chợ tại Dunnorin, Virginia, nói: Thời tiết thật là tuyệt vời, mọi người ở đây đều rất thân thiện. Thực sự thì chúng tôi cũng mới chỉ tới đây được một lúc thôi, nhưng rõ ràng mọi thứ đều rất tuyệt vời, từ sự đa dạng của hàng hóa, cách bài trí những dãy phố của hội chợ này, cho tới cách tổ chức, không dẫn tới sự quá đông đúc. Gia đình chúng tôi rất may mắn và hạnh phúc khi có mặt ở đây trong dịp này. Những hội chợ như thế này có nét tương đồng về sự đa dạng của hàng hóa cũng như sự đông đúc của những người tham gia, giống với những khu chợ đêm ở Việt Nam, nhưng thường kết thúc vào khoảng 7 giờ tối khi hoàng hôn bắt đầu đổ xuống. Tất nhiên nhiều người tới đây không phải để mua bán, mà có khi chỉ là để thưởng thức một ly cà phê, ngồi đọc một tờ báo mới, hay đơn giản là để tản bộ, ngắm nghía những món đồ cổ độc đáo giữa cái tấp nập huyên náo của cả khu phố trong ngày cuối tuần đẹp trời. Chị Rachel, cư dân tại Dunnorin, Virginia thì chia sẻ:
Mùa thu tất nhiên là mùa của lễ hội. Thật tuyệt vời khi có những ngày cuối tuần như thế này. Tôi và lũ trẻ trong nhà đều rất thích.
Từ nay cho tới cuối tháng 11, trước khi cái lạnh của mùa đông tràn về khu vực thủ đô Washington, các chương trình lễ hội, văn hóa, văn nghệ và hội chợ như thế này được tổ chức liên tục ở khắp các khu phố và các điểm tập trung dân cư khác nhau. Đại dịch Covid từng bước được đẩy lùi tại Mỹ, các hoạt động đông người ngoài trời được cho phép tổ chức trở lại. Nhiều người đã tiêm chủng Covid đầy đủ, khiến các chương trình hội chợ và lễ hội như thế này trở nên tấp nập và nhộn nhịp như trước khi đại dịch bùng phát. Và có thể nói đây là một nét văn hóa hấp dẫn trong đời sống của cư dân khu vực thủ đô nước Mỹ.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.